mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bắt đầu buổi thuyết pháp hôm nay, xin mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đây là lần đầu tiên mà tôi được ghé cái chùa Bảo Quang, tức là thăm của Phật Quảng Thanh. Sau đó là thăm viếng cái Phật tử đây, nhờ Thượng tọa chân thành gieo cái nhân duyên ở trên. Vì vậy mà hôm nay tôi được gặp gỡ tất cả mọi người, cũng đó theo đúng tinh thần Phật giáo thì cũng chỉ là cái nhân duyên. Một cái nhân duyên mà chúng ta đều có gieo trồng với nhau, nhân duyên về Phật pháp. Và tôi nghĩ rằng là dĩ nhiên là trong cái cuộc đời của mình, cái gì cũng nhân duyên, đạo Phật chủ trương như vậy, cái gì cũng do nhân duyên, không phải là ngẫu nhiên. Nhất thiết đều do nhân duyên, và xung quanh mình, tất cả những người xung quanh mình đều là có nhân duyên với mình. Nhân duyên nhiều hay ít, thương cái ghét, thì cái đời này nó chối cùng với nhau. Thế nhưng đa số mình thấy rằng là nếu mình xét cho kỹ á, thì những cái nhân duyên mình gieo á, nó gặp được cái quả như thế nào, thì cái quả đó dưới con mắt của Đức Phật, mà Đức Phật hay gọi là nhân sinh thì khổ, có nghĩa là những cái nhân duyên xung quanh mình nó là khổ. Khổ là bởi vì không phải mình thiếu thốn mà là khổ. Không phải mình ngu dốt mà là khổ. Không phải mình khát khao mà không được mới là khổ. Mà khổ đây là bởi vì dù người nào đi chăng nữa, dù là nhà thông thái hay là người vô học, dù là kẻ thiện hay người ác, người nào cũng có phiền não, cũng có lo âu, cũng có chịu đựng. Sống ở thế gian này có cái thân người, có những nhân duyên ràng buộc với chúng sinh, là phải có khả nhẫn, là phải có chịu đựng. Dù là tình cảm cho đến như là cha mẹ với con cái cũng có chịu đựng nhau, con cái cũng chịu đựng cha mẹ, và cha mẹ cũng chịu đựng con cái. Dù cho cha mẹ có vĩ đại thích mấy, hãy dù cho con cái có hiếu cách mấy chăng nữa, cũng vẫn có đôi lúc phải chịu đựng nhau. Hay cho đến tình cảm vợ chồng chăng nữa, cũng vẫn phải chịu đựng nhau. Mình có thấy có hạnh phúc nào ở thế gian này mà không có kham nhẫn ở trong đó đâu. Mà sở dĩ có người hạnh phúc hơn, có người phiền não hơn, là chung cục nếu xét cho kỹ, cái người mà hạnh phúc hơn đó là bởi vì kham nhẫn giỏi hơn, và cái người phiền não nhiều là bởi vì cái người đó không có một sức kham nhẫn nào hết, không có một sức chịu đựng nào hết, thì người đó khổ sở. Người nào nếu mà có thể chịu đựng, nhẫn được mà được các pháp coi thường, coi nhẹ, mình dùng cái chữ coi nhẹ là coi thường, coi nhẹ các hoàn cảnh xung quanh, coi nhẹ những cái phiền não, thì cái người đó có vẻ như là được thoải mái, có vẻ như là được an lạc hơn là cái người không chịu được nổi. Nếu mình nghĩ kỹ, chứ không phải là họ thuần túy trong đời sống của họ, không có một mảnh may phiền não hay kham nhẫn nào hết đâu. Nhưng mà sở dĩ cái gia đình nó hòa thuận hơn là bởi vì những thành viên ở trong cái gia đình nó có thể họ chịu đựng nhau hay không, họ thông cảm nhau, họ tha thứ cho nhau, họ nhẫn nhường nhẫn nhịn nhau giỏi. thì nó có vẻ yên bình lắm. Nhưng nếu họ nhẫn không được thì phiền não nó phát tác. Như vậy tất cả những cái nhân duyên mình gieo, dù là nhân duyên thuận hay nhân duyên nghịch, nhân duyên thuận là một cái tình cảm thương yêu, thương mến nhau, ở nhân duyên nghịch là những cái tình cảm mà gây khổ cho nhau, gây phiền cho nhau, cả hai cái đó nghĩ chung lại đều phiền hết. Đâu phải trong cái tình thương không có phiền não, có chứ. Trong cái sự ghét là phiền não đã đành, nhưng mà trong tình thương đó, nếu mình tế thì mình tinh tế, mình để ý thì mình sẽ thấy ngay là trong cái tình cảm thuận, tức là tình cảm thương yêu nhau, nó cũng lo âu đi, nó cũng nhạy, gọi là nhạy cảm, nó rất nhạy đau khổ. Mình thấy ngay, mình càng khởi tâm thương mến người nào thì mình dễ lo âu cho người đó, dễ bận tâm lắm. Thì dù người mẹ thương yêu đứa con thì đứa con chỉ cần đi về trễ một chút cũng lo, hoặc là đứa con thất nghiệp cũng lo, đứa con đi rớt cũng lo, đứa con bị đau cũng lo, chứ không phải chỉ ghét mới phiền lắm. Mà những cái lo đó đều là bất an, và bất an đó là một cái nỗi khổ. Mình chỉ thấy khổ hiện hữu bao giờ mình bất an. Nhưng mình xét cho kỹ, trong hoàn cảnh nào mà mình có bất an, mình nói bây giờ trong cái hoàn cảnh thiếu thốn mình cảm thấy bất an và mình trông mong được giàu sang. Nhưng nếu mình đi phỏng vấn hết những người giàu sang á, thì họ cũng bất an. Người giàu có cái bất an của người giàu, và người nghèo có cái bất an của người nghèo, người trí thức có cái bất an của người trí thức, và người lao động họ có cái bất an của sự lao động. Bởi vì hoàn cảnh nào thì mình cũng sống bằng những cái tình cảm của mình thôi. Và cái tình cảm đó dù là thuận hay nghịch như tôi nói, nó vẫn bất an. Và kẻ nào an hơn là kẻ đó kham nhẫn giỏi hơn. Chính vì vậy mà thế gian này Đức Phật gọi là Ta Bà, có nghĩa là kham nhẫn, chịu đựng. Và khi mình thấy chịu đựng như vậy, một cái thế gian sống trong hoàn cảnh nào cũng phải chịu đựng, thì như thế bản chất đó là khổ, bởi vì bất an. Và như vậy mình hiểu chữ khổ trong đạo Phật như thế nào rồi. Bởi vì dù cho mình thuận nghịch gì đổi, mình cũng bất an hết. Thế chính vì như thế đó mà mình nghĩ là tất cả những cái tình cảm mình gieo thương ghét nó đều là nhân duyên. Nhân duyên chứ không phải từ cái ý của mình sinh. Tại nếu từ ý của mình sinh thì mình giải quyết vấn đề dễ lắm. Bởi mình phiền não là cái gì phiền não? Thực sự không phải cái thân phiền não, mà là cái tâm phiền não, hay là cái ý phiền não. Nhưng mà nếu mà mình nói rằng là cái ý phiền não mà là cái ý đó là do mình quyết định, thì mình giải quyết cái phiền não rất dễ. Tức là mình không muốn phiền não nữa, mình đuổi phiền não, mình mời phiền não ra khỏi cái ý của mình. Và phiền não nó phải ra bởi mình làm chủ. Mình không gợi phiền não, mình không khởi phiền não, thì phiền não làm sao hiện hình được ở cái tâm trí của mình. Nhưng mà một điều mình thấy rõ ràng rằng mình có cố gắng đuổi phiền não các mấy chăng nữa cũng vô dụng. Phiền não vẫn hiện hữu, vẫn hiện diện ở nơi tâm trí mình mỗi ngày. Có nhiều người mỗi giờ, lúc nào, ngày nào mình cũng có một khoảng thời gian nào đó để mà âu lo và phiền não. Và quả tình rằng là cái đó là cái ý thức thuộc về mình hoàn toàn. Như tôi nói thì mình đuổi phiền não rất dễ, nhưng mình đuổi không được. Phiền não nghe lời mình, và phiền não vẫn chế ngự, khống chế hết cả toàn bộ cái ý nghĩ của mình, cái tư tưởng của mình, để nó đưa mình đến một cái nỗi chán chường, nó đưa mình đến một cái nỗi cộc cằn, thất vọng, tuyệt vọng, và không còn tha thiết cái gì nữa hết. Và nếu quả tình mình làm chủ thì tại sao mình lại để cho nó làm như thế? Như vậy thì cái ý nó khởi từ đâu? Chắc chắn không phải khởi từ mình, tại mình riêng hết được. Những cái tư tưởng đó mình mang theo, nó chỉ đều là những cái hậu quả tất yếu của những cái gì trong quá khứ, những cái nhân trong quá khứ. mà phải nói rằng là bởi vì cái ngã chấp như hôm qua ở chùa Hương Tích thì có đề cập tới cả một buổi. Vì cái ngã đó mà nó bị khởi ra những cái tình cảm, phần mà ngã và nghịch ngã, nên nó bị khởi ra sự thương ghét, và chính nó khởi ra sự thương ghét cho nên nó bị khởi ra sự mong cầu chiếm đoạt và muốn tiêu diệt tránh né, ghét thì tiêu diệt tránh né, thương thì mong cầu chiếm đoạt, cho nên nó mới xảy ra đấu tranh ở cuộc đời, tranh chấp ở cuộc đời, nó mới xảy ra ưu tư phiền muộn, không được thì phiền muộn, bị được cũng phiền muộn, cái mình không thích mà mình phải bị cũng phiền muộn, cái mình ưa thích mà không được cũng phiền muộn, mà được rồi cũng phiền muộn, mình xét kỹ. Như nãy tôi nói, cái gì mình nắm trong tay mà đổi mình cũng phải phiền muộn với nó, mình cũng phải lo âu với nó. Như vậy thì đó chỉ là những kết quả tất nhiên ở trong quá khứ và nó thành tựu ở nơi hiện tại mà mình phải gánh chịu trên duyên. Và những cái nhân duyên nói trên đó là bởi vì mình tạo những cái nhân duyên bởi cái ngã này, cái tình cảm mình và người thương và ghét nó trói cột. Có thương có ghét thì phải có buồn có vui để nó trói cột mình. Tôi chính vì như thế mà thường thường giao nhân duyên với mọi người. Mình đến chùa nghe pháp học Phật, mình đồng tu học với nhau, tu học với những vị tăng. Thông thường mình đều giao chồng những nhân duyên của thế gian, nghĩa là những nhân duyên của tình cảm trói buộc. Cho nên chính vì vậy mà khổ với nhau, bênh nhau cũng khổ, ghét nhau cũng khổ. Cho nên vì như thế mà luôn luôn mình phải âu lo. Nhưng có một cái đáng lẽ mình phải thực hiện, cái đó mới chân chính là tu học Phật, tức là cột nhân duyên bằng Phật pháp Phật thế gian. Mình biết cái pháp thế gian là những cái pháp Đức Phật gọi là vô thường, khổ. Tại sao gọi là vô thường và khổ? Khổ như nãy giờ tôi mới trình bày. Vô thường là bởi vì nó thay đổi luôn luôn, nó thay đổi luôn luôn, nó không có bền bỉ. Bởi mình có sinh thì mình có tử, mình có trẻ mình có già, mình có khỏe thì mình có yếu, và nó luôn luôn như vậy, nó thay đổi. Nó mình có vui thì phải có buồn, mình có sướng thì phải có khổ, luôn luôn nó đi với nhau, những pháp như vậy, và nó luôn luôn chuyển biến từ cái này biến thành cái nọ. Hết cơn vui là buồn, hết cái thịnh là suy, có thịnh thì có suy. Vì vậy gọi nó là vô thường. Mà cái độc hại của nó là nó đi theo một cái chiều, cái chiều đó là cái chiều nó biến thành cái ngược lại với nó, như là cái phúc biến thành cái họa. Ở trong cái cuộc sống này mình biết có đôi khi một cái họa là của mình, nó lại là cái căn bản của cái phúc đức của mình trong tương lai. Và đôi khi cái phúc hiện tại của mình lại là cái họa trong tương lai, không biết đâu mà được. Chính vì vậy Đức Phật gọi là pháp đó là thế gian, người pháp đó vô thường, người pháp đó là khổ, tức là âu lo, pháp đó là bất tịnh, bởi vì pháp đó không nhận chân được chân lý. Cho nên pháp đó thường hay sai lầm. Sai lầm đấy có nghĩa là vô minh và tạo tác các nghiệp ác, cho nên gọi là bất tịnh. Thế thì mình biết rằng là chính vì như thế đó, đó là những pháp thế gian. Còn pháp xuất thế gian của chư Phật là làm thế nào mình hóa giải những cái pháp nói trên, cái pháp thế gian nói trên, mình ly ly những cái pháp thế gian nói trên. Mà pháp thế gian nói trên Đức Phật bảo ở cái thế gian này dùng những cái pháp như vậy mà mong cầu được hạnh phúc mãi mãi mà không chịu khổ đau thì thật là sai lầm. Cũng giống như một người mà cứ cố gắng níu kéo thời gian, khiến cho thời gian nó cứ bằng ngày mãi mà đừng đêm, không sao có được. Cái định luật của nó là đã có ngày ắt phải đi đến đêm, và đã đêm thì ắt được trở lại ngày. Cho nên đã bám víu cái pháp thế gian để được hạnh phúc thì phải chịu đựng cái khổ của thế gian pháp bắt buộc. Thế gian nó là như vậy, cho nên gọi đó là thế gian pháp. Và thông thường mình nghe mình cứ nghĩ thế gian là thế giới này, xuất thế gian là một cõi trời, cõi gì. Xuất thế gian là làm thế nào cái người trí tuệ nói trên nhìn thấy bản chất của những cái pháp như vậy mà ly nó, mà lìa nó. Mà khi lìa nó như vậy thì phải lìa bằng những gì? Bởi vì xưa nay mình tạo tác nhiều cái nhân duyên đối với cái thế gian, cho nên những cái nhân duyên đó nó vẫn ràng buộc mình, nó vẫn ràng buộc mình. Thế bây giờ mình phải chuyển những nhân duyên đó từ những cái thế gian chuyển nó thành xuất thế gian, tức là nhân duyên đối với Phật pháp. Phật pháp gọi là pháp xuất thế gian, pháp này thường trụ ngã tịch, còn pháp thế gian là khổ vô thường vô ngã bất tịch. Thì pháp này tôi nói một cái ví dụ là chẳng hạn như khi mình sống với nhau, mình sử dụng tình cảm để đối xử với nhau, và có rất nhiều người cho tình cảm là một sự tốt đẹp, tức là cái tình cảm thuận là phát sinh thương, và tình cảm nghịch là phát sinh ác. Thế nhưng đã phát sinh thương thì tự nhiên phát sinh ác, phát sinh ghét. Tại sao vậy? Tại khi mình khởi một cái tình cảm thương lên ấy, thì mình rất dễ khởi một cái tình cảm ghét kèm theo. Và nó có hai đối tượng, đối tượng chính với đối tượng phụ. Tức là mình có thể phát sinh tình cảm, tình thương đối với một người, mà mình thương người nào, chừng nào mình có thể oán ghét người đó chừng đấy là một chuyện. Cái thứ hai, mình có thể vì thương người này mà ghét những người khác. Những người nào đụng chạm đến cái người đó, mình sẽ ghét vô cùng. Và như vậy, cái tình cảm đó khi mình khởi một cái thương và mình chủ quan vô cùng, và mình cho là tôi khởi một cái tình thương lên tôi giúp một người nào, đó là một cái sự tốt. Nhưng mà mình không có khách quan để nhìn thấy kèm theo đó, mình có thể khởi nhiều cái ý xấu đối với kẻ khác, cái ác hại đối với kẻ khác mình không thấy. Cho nên mình không bao giờ nhận chân ra được cái tình cảm chủ quan đó, nó tai hại. Thế thì cái tình cảm nó dưới con mắt của Đức Phật, Đức Phật sử dụng không gọi là tình cảm thương hay ghét, mà Đức Phật gọi là từ bi. Nói ví dụ, với cái tinh thần từ bi, nó không phải một tình cảm khởi lên ở một cái ngã nào chủ quan. Cho nên mình biết từ bi nó có ba loại. Nó là gì? Là chúng sinh duyên từ bi, pháp duyên từ bi và vô duyên từ bi. Vô duyên đây không phải là vô duyên tức là khó thương, mà vô duyên ở đây là không có duyên với cái gì hết. Sở dĩ có ba lối từ bi như vậy là bởi vì gọi là chúng sinh duyên từ bi, là mình phải duyên với chúng sinh mình mới khởi từ bi được. Mình ngồi một mình có khởi từ bi, mình phải đối với chúng sinh mình mới khởi được. Cho nên gọi là lấy chúng sinh là cái nhân duyên để phát khởi từ bi. Chẳng hạn mình đi ra đường, mình thấy một cái người tàn phế, một cái người ăn xin ngoài đường khổ cực, mình thấy cái sự khổ của họ và mình phát sinh một cái tình thương cứu giúp họ, thì như thế mình phải nương với cái cảnh đó mình mới có thể phát sinh một cái từ bi, thì gọi là chúng sinh duyên từ bi. Còn pháp duyên từ bi cao hơn một bậc. Pháp duyên từ bi có nghĩa là mình vì pháp, tức là pháp đó là pháp xuất thế gian, pháp đó là pháp lợi ích cho chúng sinh, cái pháp từ bi đó, cho nên luôn luôn mình ghi nhớ cái pháp đó, mình vì pháp đó và mình luôn thực hiện cái từ bi, luôn luôn thực hiện cái từ bi đó đối với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh, thì cái đó gọi là duyên với pháp. Còn vô duyên từ bi là không cần phải vận dụng pháp, không cần phải đối chọi cái từ bi với chúng sinh, mà luôn luôn hằng khởi từ bi. Có nghĩa là cái từ bi đó có nghĩa là nó với mình là một, nghĩa là mình không cần phải khởi gì, mình vẫn biết rằng là mình luôn luôn kèm theo mình luôn luôn hiện hữu với mình. Thì cái vô duyên từ bi đó là không cần phải nhìn thấy chúng sinh để khởi từ bi, không cần phải nghĩ tới pháp, tức là phải vận dụng cái pháp cái khởi từ bi, mà từ bi đó hằng khởi và không bao giờ có diệt. Tức là cái từ bi đó gọi là từ bi tam muội, cái chính định từ bi. Thì cái khởi của cái từ bi như thế thì gọi là vô duyên từ bi, là không cần có một động lực gì nó cũng khởi, còn mình ở đây phải có một cái động lực mới khởi được. Thế thì cái vô duyên từ bi như vậy thì nhìn chúng sinh dưới con mắt bình đẳng, thấy hết thảy chúng sinh đều gọi là chúng sinh, đều gọi là chúng sinh là bởi vì chúng sinh không có đầy đủ trí tuệ để nhận chân ra lẽ phải, không có đầy đủ cái từ bi để thực hiện cái thiện pháp. Từ bi là năng lực để thực hiện cái thiện pháp. Nếu không có từ bi thì thiện pháp không thể nào thực hiện được. Mình có thể nói là mình giúp đỡ một người nào đó là tốt, có thể những cái tốt nó nhỏ bé, chưa đừng gọi là thiện pháp. Tại vì nhiều khi mình giúp người này mà mình có thể gieo hại cho người khác, có thể như vậy. Và chính có nhiều khi mình giúp họ chừng nào thì sau này mình bất bình và chán ghét họ chừng đấy. Cái thiện pháp của mình sẽ không thể kéo bền bỉ. Cho nên chẳng hạn như khi mình đi học Phật, đó là mình bắt đầu học một cái thiện pháp, mình làm công quả, mình tu tập niệm Phật và thiền trì chú, đó là mình bắt đầu hành những thiện pháp. Nhưng có thể nó không bền bỉ, có thể nó không bền bỉ, đó là tại vì mình không có từ bi. Nếu có mình có một cái lực từ bi ấy, thì cái thiện pháp đó mình sẽ hành bền bỉ, là bởi vì mình nghĩ là mình và chúng sinh cần cái pháp đó để được an lạc. Cũng giống như cha và mẹ nghĩ rằng mình cần phải có tiền bạc để con cái nó nên người, cho nên cái sức lực để làm việc nó bền bỉ và phải làm. Thì đây cũng phải tu tập, phải tu học nếu khởi. Cho nên từ bi nó là một cái động lực như vậy. Thế thì khi mà mình nhìn thấy chúng sinh bình đẳng và lúc nào mình cũng khởi đối tượng là làm thế nào cho họ phát sinh được trí tuệ, để nhìn thấy lẽ phải, phát sinh được từ bi để có năng lực, động lực thực hiện cái lẽ phải nói trên. Thì như vậy không cách gì mình khởi tâm ác thả khi giận dữ hay ghét được. Thế thì chính một khi mà khởi được những cái sức từ bi như tôi nói như thế, thì nó mới vượt ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự thương và ghét ở cái tình cảm cả thế gian. Và thương và ghét nó là một. Thế thì chỉ cái khi nào người ta phát sinh một cái từ bi, người ta thấy rằng là bất cứ người nào còn gọi là chúng sinh, người đó đều cần phải có trí tuệ để nhận chân lẽ phải, cần có cái từ bi để làm một cái động lực mạnh mẽ của mình thực hiện thiện pháp đối với mọi người. Thiện pháp đó là một cái điều lợi lạc cho hết thảy chúng sinh. Thế thì chính vì như thế đó mà mình không học như vậy, mình mới bắt đầu gieo nhân duyên với cái Phật pháp, nên phải gieo nhân duyên thế gian. Nhưng mà người tu học Phật pháp còn nhiều vì không nắm vững, mới bắt đầu gieo nhân duyên với cái Phật pháp, nên phải gieo nhân duyên thế gian. Nhưng mà người tu học Phật pháp còn nhiều vì không nắm vững cái quan trọng của những nhân duyên mới trên, cho nên gieo trồng thân mật với vô lượng chư Phật. Cho nên hôm nay có mặt để đạo tràng này để đặt hỏi những câu như thế. Chư Phật thường khen ngợi vị Bồ Tát ở trong kinh điển như vậy, gieo nhân duyên với Phật pháp nên phải gieo nhân duyên thế gian. Nhưng mà người tu học Phật pháp còn nhiều vì không nắm vững cái quan trọng của những nhân duyên mới trên, cho nên gieo trồng thân mật với vô lượng chư Phật. Cho nên hôm nay có mặt để đạo tràng này để đặt hỏi những câu như thế. Chư Phật thường khen ngợi vị Bồ Tát ở trong kinh điển như vậy, gieo trồng thân lành ở đây không phải chỉ làm những việc từ thiện bình thường mà đủ, mà gieo trồng thân lành ở đây là gồm gieo nhân duyên xuất thế gian nơi chư Phật, nơi chúng sinh và nơi giáo pháp của Ngài. Tức là gieo những nhân duyên nó trên. Và khi mình cột những cái nhân duyên của mình với Đức Phật. Đức Phật chỉ cột nhân duyên, chỉ có nhân duyên được với những người, và những người phát sinh cái trí tuệ hay cái tử vi nói trên, cầu trí tuệ, cầu tử vi, cầu trí tuệ cho nên cầu thực hiện được giáo pháp của Ngài, cầu tử vi cho nên luôn luôn khởi những cái sự độ hóa chúng sinh. Thì như vậy là những người đó là những người gieo trồng nhân duyên với Đức Phật. Những người nào không có lấy mình là chân lý để mà phê phán mọi sự kiện, mà phải có một cái nhìn khách quan, nhìn chúng sinh, nhìn hết thảy mọi người, mà theo cái lời của họ, theo cái lời lành của chúng sinh, theo cái an lành của chúng sinh mà thực hiện, thì hết những cái thực hiện những cái giáo pháp như vậy đó, tức là lấy chúng sinh luôn luôn ba nghiệp, suy nghĩ, nói năng và hành động đều nhằm vào chúng sinh chứ không phải nhằm cho mình. Thường thường mình suy nghĩ, nói năng, hành động thì mình đều lấy mình làm đối tượng, nhưng bây giờ mình nói năng, suy nghĩ và hành động đều lấy chúng sinh làm đối tượng. Mình nghĩ là làm sao lợi lạc cho mọi người, mình nói làm sao lợi lạc cho mọi người, mình hành động làm sao cho ích lợi cho mọi người, thì như vậy gọi là ba nghiệp lấy chúng sinh nó làm đối tượng, và như vậy là tu từ bi, lấy chư Phật làm đối tượng để tu hành, lấy những gì ba nghiệp Ngài hằng vật khởi, Ngài tư duy những giáo pháp thế nào, Ngài nói những pháp thế nào, và Ngài từng tu tập những pháp nào, mình đều làm theo. Đó là tu tập trí tuệ, tu tập từ bi như vậy. Thì như thế nó gọi là gieo cái nhân duyên lớn đối với lại Đức Phật. Và khi gieo nhân duyên như vậy thì mình sẽ vượt qua được những cái phiền não. Tại vì mình phiền não người nào kinh ngã càng dậy chừng nào thì phiền não nhiều chừng đấy. Mà người nào kinh ngã nhẹ chừng nào thì người đó phiền não nó nhẹ chừng đấy. Và khi cái người mà lấy chúng sinh nó làm đối tượng chứ không lấy mình nữa thì rất ít phiền não. Nếu phát tâm vì chúng sinh thì rất ít phiền não. Nếu thế như thế thì mình phải thấy ngay là, thế mình thấy ngay là cái nhân duyên gieo trồng với nhau. Nếu mình gieo trồng với chư Phật, chư Bồ Tát thì mình có một cái sự an lạc. Cho nên mình có một cái câu chuyện kể, nó có một người cư sĩ, họ đi chùa học đạo, họ phiền não quá. Một bữa họ mới tìm đến một vị thiền sư và họ hỏi là xin hòa thượng chỉ cho con cái phương pháp nào mà không có phiền não đối với mọi người, tức là làm sao cũng vừa lòng thiên hạ được, sống sao thì vừa lòng thiên hạ khó quá, vừa lòng người này thì mất lòng kẻ khác, cho nên luôn luôn phiền não, mà mất lòng với một người đủ phiền não rồi. Vậy thì hòa thượng trí tuệ vô biên, xin hãy giúp cho con, chỉ cho con phải sống làm sao để mà mọi người đều vừa con, đều vừa lòng con hết. Hòa thượng bảo tôi không biết. Thì vị cư sĩ này mới hỏi rằng là hòa thượng tu hành bao nhiêu lâu năm mà hòa thượng không biết cái cách đối xử với chúng sinh sao? Hòa thượng bảo không. Tại vì hồi nào đến giờ xung quanh tôi tin là Phật không à, cho nên tôi làm sao cũng được, tôi làm cái gì cũng được, thoải mái lắm. Còn xung quanh mình là chúng sinh cho nên lấy phiền não. Còn nếu xung quanh mình là Phật như hòa thượng nói trên thì không còn có phiền não nữa. Đó là những người hiểu biết. Nhưng mà hòa thượng nó nhìn chúng sinh coi như là những vị mà Phật sẽ thành trong tương lai. Chỉ cần những người đó khai mở trí tuệ và từ bi thì những người đó có thể thành Phật trong tương lai. Cho nên dưới tâm mắt Ngài nhìn mọi người như vậy, và càng thấy rằng là họ có làm ác, đó cũng chỉ vì họ bị nhiễm ác pháp. Nếu đuổi ác pháp nó đi khỏi họ thì họ cũng trở thành thiện và trở thành thánh như thường. Thế thì mình có lẽ cái nhân duyên nó là cái nhân duyên quan trọng nhất mà tôi nghĩ rằng là mọi người Phật tử phải cố gắng phát khởi cái nhân duyên nó trên, cố gắng giảm bớt những cái nhân duyên ở thế gian, nhân duyên thương ghét tình cảm, máy khởi những cái nhân duyên của trí tuệ từ bi, nhân duyên đối với Phật pháp, hành theo Phật pháp. Và khi cố gắng mình làm như vậy thì chính bản thân của mình được lợi lạc và mọi người cũng được lợi lạc. Như mình thấy rõ ràng mình ở gần một cái người mà nhẹ nhõm thì mình luôn luôn được nhẹ nhàng, mà mình ở gần những người phiền não quá thì mình cũng phiền não lây. Mình thấy rõ ràng như vậy. Cho nên cái nhẹ nhàng của mình nó cũng không phải chỉ ích lợi cho cá nhân mình thôi đâu, mà nó ích lợi cho những người xung quanh. Và cái phiền não của mình không phải nó chỉ tự giết mình thôi đâu, hại mình thôi đâu, mà nó còn hại cho nhiều kẻ khác, làm những kẻ kia thối thấp cái thiện tâm, là những kẻ kia khởi phiền não cho nên khởi ác, khởi hại tâm. Cho nên vô tình chung mình cũng gián tiếp tạo rất nhiều nghiệp xấu. Chính vì vậy mà có lẽ mình nên chú ý như vậy và tạo nên riêng cái Phật pháp, thì tự nhiên mình học Phật pháp mình sẽ học rất chúng, và mình đi chùa cũng chúng, với đúng tinh thần đi chùa, và đi chùa như vậy sẽ không có phiền não. Thế thì nếu cột nhân duyên với nhau như vậy thì tự nhiên sẽ có cái nhân duyên ở trong tương lai. Nhân duyên đó là nhân duyên của đạo tràng, của các tình độ, hoặc là đạo tràng của Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Thế chẳng hạn như là ở đây sẽ có một cái số câu hỏi. Tôi muốn gieo một chút nhân duyên Phật pháp đối với lại quý Phật tử. Rồi thì ngoài ra có một số câu hỏi hỏi cũng quan trọng. Chẳng hạn như có một câu hỏi nói rằng là khi tu tịnh độ, tọa thiền và niệm Phật, một trong những cách quán chiếu là quán về thất bảo, quán về cảnh giới của Cực Lạc, quán về 32 tướng tốt của Đức Phật, vân vân. Nhưng con cũng đã đọc tụng kinh Kim Cang là nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người này hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Như vậy là thì hành giả tu tịnh độ phải quán chiếu như thế nào cho đúng? Mọi người nghe câu hỏi có hiểu kịp không? Tức là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có dạy cho mình tu 16 phép quán, mà tùy mình chọn lựa. Có thể quán mặt trời, có thể quán hoa sen, có thể quán bình báu. Tại vì ở trên Cực Lạc cây gì cũng được tập hợp bằng bình báu, chứ không phải bằng đất cát xi măng như ở thế gian này. Quán 32 tướng hào chư Phật và phải quán như vậy. Nhưng trong một bộ kinh khác thuộc hệ thống Bát Nhã, ở kinh Kim Cương, cái người nói rằng là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thì nhân thành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tức là nếu mà dùng sắc mà bảo là thấy ta, dùng âm thanh mà bảo rằng là cầu ngã ta, thì người đó thành tà đạo, không là thể nào thấy được Như Lai. Như vậy thì mình quán chư Phật, tức là lấy sắc để mà thấy Phật rồi, như vậy thì mình có hành tà đạo hay không? Câu hỏi này hỏi như vậy. Thế thì mình biết rằng là thứ nhất, chư Phật khi thuyết pháp là khế lý và khế cơ. Khế cơ là khế với căn cơ, nhưng cái khế với hợp với căn cơ mà nó không lìa chân lý, cho nên gọi là khế lý. Đức Phật tùy cơ mà thuyết pháp, tùy bệnh mà cho thuốc, chứ không phải người nào cũng một thứ thuốc. Nếu người nào có một thứ thuốc thì cái chữa bệnh đó nó có thể sai. Tại gặp người đau bụng mà cho thuốc nhức đầu thì nó chậm. Cho nên Đức Phật phải ứng bệnh giữ dược, tức là theo bệnh mà cho thuốc. Vì vậy Đức Phật nhìn những căn cơ như thế nào thì Đức Phật nói pháp như thế vậy, mình phải hiểu như thế. Cho nên có khi mình cũng không thể nào nói là hồi đó tôi bị bệnh, đi bác sĩ cho uống cái thuốc này đây, chẳng hạn aspirin, mà tại sao hôm nay người này đi chữa bệnh bác sĩ lại cho thuốc đau bụng. Dù vậy thuốc Candida, dù tôi biết thuốc đau bụng bên Mỹ là thuốc gì, nhưng mà bên Pháp có cái thuốc kiểu Candida, dù vậy. Nhưng mà đó là tùy bệnh khác nhau, đó là một chuyện. Cái thứ hai, cái kim cương là theo như mình biết, sáu vị tổ của thiền Đông Độ đều ban đầu á là từ ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền cho đến ngài Hoằng Nhẫn là đệ ngũ tổ, là truyền bằng kinh Lăng Già. Nhưng đến ngũ tổ Hoằng Nhẫn là truyền cho lục tổ Huệ Tăng thì truyền bằng kinh Kim Cương. Cho nên lục tổ giảng kinh Kim Cương, ngũ tổ giảng kinh Kim Cương cho ngài Huệ Năng nghe, nghe xong thì Huệ Năng giác ngộ bởi cái câu là ưng vô sở trụ, hy sinh kỳ tâm, tức là đừng có trụ vào cái cảnh nào để mà sinh tâm. Nhưng mà trước đó cái căn cơ, cái cơ duyên ban đầu làm cho Huệ Năng thoạt ngộ là cũng nhờ cái kim cương. Khi Huệ Năng còn là một thanh niên đi bán củi cho một gia đình nhà giàu có, và trong khi chờ mà nhận tiền thì Huệ Năng nghe trong nhà có tiếng tụng kinh và nghe cái kim cương. Và kinh đó nghe, Huệ Năng chỉ đứng ở ngoài lắng tai nghe ý nghĩa của kinh, nghe xong thì tâm được tỏ sáng và hỏi chủ nhà trong gia đình của ông đang tụng nó là kinh gì vậy. Thì chủ nhà mà kinh nó gọi là kinh Kim Cương. Cái kinh Kim Cương này đó là người thầy chúng tôi là ngũ tổ Hoằng Nhẫn bảo phải trì tụng nó thì có công đức vô lượng, cho nên chúng tôi trì tụng. Thôi Huệ Năng nghe vậy cho nên muốn gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thế mình biết kinh này là một kinh theo hành thiền tông, không phải hành theo thiền tông. Thiền tông lấy nó làm cũng như cái căn bản của ngài Huệ Năng vậy, nó khác với lễ tịnh. Cái thứ hai, nếu nói theo ý nghĩa thì nó không có mâu thuẫn, nó không hề mâu thuẫn. Là bởi vì nếu mà theo cái kim cương như vậy thì mình dẹp tượng Phật luôn, và không ai để tượng Phật nữa, không ai tụng kinh nữa.
Tại vì nhìn cái tượng Phật về một câu là hình ta đạo hết. Nhưng mình chỉ hiểu cái ý cũ, ý thức Phật, ý thức Pháp có nói đúng bốn kỳ. Tức là ở người nào như đạo đó, nhân Pháp Phật thì phải y vào bốn điều của đây thì rõ nghe được. Cái điều đó ở đây có ai biết? Khi ta không được hành của biết
chữ y gọi là chữ y, tức là y nghĩa bất y cũ.
Y nghĩa bất y cũ là y theo ý nghĩa của nó chứ đừng y theo câu văn chữ viết. Nếu y chơi chữ thì sẽ không hiểu.
Phải nhớ rằng là y theo cái nghĩa của nó, cái ý nghĩa của nó chứ đừng y theo câu cũ. Chẳng hạn như ông Mạnh Tử ông nói rằng là tận tín ư thư tận nhi vô thư. Nếu mà cứ tin 100% vào sách thì thà đừng có sách, tức là nó hơi ná cái của Đức Phật nói. Thế vậy thì không phải vì mình nghe như vậy rồi đó thì từ đó về mình vứt hết sách vở. Nhưng mà cái ý là người nào không chấp ở sách vở quá thì thầy Mạnh Tử cũng chê trách cái đó, mà nói mà anh, nếu anh câu chấp vào sách vở quá thì anh nhiều khi anh đừng có sách còn hơn. Ý là như vậy, là đối với những cái kẻ căn cơ như vậy mà nói. Thế cái ý thứ nhì của Đức Phật là gì? Y pháp bất y nhân, là y theo giáo pháp chứ đừng y theo con người. Nhưng mà mọi người thì phần nhiều học Pháp thì cứ y theo câu cú, nghe làm sao thì chấp chặt như vậy. Và rồi học với thầy nào thì gặp thầy đó. Có nghĩa là thầy mình mà uống cà phê không đường là mình về nhà mình cũng uống cà phê không đường. nhưng cái giáo pháp thì không có học theo, chỉ học theo cái cung cách và cái đời sống, và phê bình cũng phê bình cung cách và đời sống. Còn cái giáo pháp miễn bàn, nhưng thực sự cái giáo pháp quan trọng hơn. Tôi thậm chí Đức Phật nói như vậy, không phải vì người đó mù mình chê, là người đó đuôi mù, tức người đó không sáng bằng mình, mà mình chê cái đó cho nên mình không thèm xài cái ánh nước của người đó trong bóng đêm. Kẻ đó quả tình đuôi mù, nhưng mà kẻ đó có cái ánh đuốc thì mình cũng xài. Không phải vì mình chê cái bao dơ giấy mà mình bỏ cái viên ngọc bên trong. Đức Phật bảo như vậy. Cho nên khi học pháp thì phải dựa theo giáo pháp, văn pháp, xong rồi tư duy xem giáo pháp có lợi lạc cho mình không rồi tu. Chứ không phải là có nhiều người bảo chứ, ôi tôi không thể nào học pháp, tôi mới thân với thầy đó là tôi không ưa. Cái chuyện không ưa hay là ưa, là cái chuyện đó là cái tướng ấy, tính sắc ấy, cái tướng ấy, bây giờ phải nhìn một cái giáo pháp. Ngày Đào An, Dinh Tăng của Phật giáo Trung Hoa thời xa xưa, ngài có cái tướng mạo xấu vô cùng, nhưng mà trí tuệ tuyệt vời. Trí tuệ ghê. Thế thì chính vì lẽ đó thì mới nói là y pháp tức y nhân, rồi y trí tức y thức, tức là y theo cái trí tuệ chứ không y theo cái mắt thấy tai nghe. Có một lần ở bên Hòa Lan mà nói chuyện với mấy người tín hữu Thiên Chúa giáo người Hòa Lan, thì khi tôi đề cập tới cái y đó thì người nào cũng phản đối, người nào cũng bảo mắt thấy tai nghe là chính xác nhất, tức là thức là cái biết của tai và của mắt. Khi mắt của mình nhìn thấy cái gì á thì mình sinh ra cái biết, tai mình nghe thì mình sinh ra cái biết, thì y theo cái biết đó là chính xác. Chứ sao lại bảo y theo trí tuệ khác với cái biết nói trên. Thì mình nghe tại sao, chẳng hạn bây giờ mấy vị Phật tử ngồi dưới kia nhìn thấy cái bàn này sẽ thấy cái góc này không có vuông tí nào, mắt thấy rõ ràng như vậy, nhưng mà chân lý nó là vuông. Dù cho cái thức mắt của mình thấy rõ ràng như vậy, mình đi biển ban đêm, mình đi chơi hồ ban đêm, mình rào bên bờ hồ, mình nhìn xuống dưới mặt nước lung linh, mình thấy ánh trăng, thấy rõ ràng, nhưng mà nào có thật có. Cho nên phải dựa vào trí tuệ. Rồi cho nên như thế mình thấy rõ rằng là ý trí và ý thức được in lên cái trí tuệ của mình. Mà chính cái đó nó cũng có cái ý nghĩa là khi y một cái trí mà không có ý thức thì nó cũng tự nhiên nó cũng bao cả cái mà y nghĩa bất y cụ, mà y pháp bất y nhân. Rồi đến cái thứ tư là y liếu nghĩa kinh, bất y bất liếu nghĩa kinh, là y theo kinh điển liếu nghĩa. Kinh điển nào gọi là kinh điển liếu nghĩa, và kinh điển nào gọi là kinh điển bất liếu nghĩa. Đại khái kinh điển của Phương Đẳng gọi là kinh điển liếu nghĩa, Phương Đẳng là kinh điển của Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa sở dĩ gọi là liếu nghĩa là vì kinh điển đó đem đến một cái thiện rốt ráo viên mãn, một cái thiện pháp viên mãn, mà cái thiện nào của mình cũng không có viên mãn và rốt ráo. Tại vì cái thiện nào của mình cũng là một cái ác khác hết. Nói như vậy thì cho dễ hiểu. Mình thiện với người này thì tự nhiên mình ác với người kia. Mình thiện với dân tộc này thì tự nhiên mình ác với dân tộc khác. Mình thiện với tôn giáo này thì tự nhiên mình ác với tôn giáo khác. Mình thiện với nhóm này thì tự nhiên mình sẽ ác với cái nhóm khác. Cho nên thiện nó không có rút ráo. Nhưng mà thiện của Đại Thừa là thiện rút ráo và chân thiện. Tức là thiện đó là phát khởi một cái từ bi mà cứu khổ nhất thiết chúng sinh, như trong kinh Đại Thừa hay nói. Đã đẳng từ chúng sinh giai cộng Phật đạo luôn luôn, đã đẳng từ chúng sinh, để từ chúng con và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Mà khi rằng là hay là chúng sinh vô biên thành nhiệt độ, đó mình thấy pháp như vậy. Và khi vô biên thành nhiệt độ có nghĩa là bình đẳng vô phân biệt, là không có phe nhóm, không có giới hạn với mức thiện. Mà cái thiện này chúng sinh vô biên, cho nên phải độ vô biên, và độ nó phải dùng đến từ bi trí tuệ. Cho nên cái sự thực hiện cái thiện pháp đó cũng phải vô biên, tức là không có một chúng sinh nào mà ngoài cái thiện của mình. Như vậy thiện đó là chân thiện, còn thiện nào cũng là một cái thiện và có một cái ác đối chọi. Khi mình sinh cái thiện này thì mình sẽ tạo một cái ác khác đối lập. Nhưng mà chỉ có tinh thần độ tận chúng sinh, tinh thần đó mới là thiện chân chính. Như vậy kinh nào mà đưa mình đến cái thiện chân chính, cái thiện toàn vẹn, thì như vậy mình mới là từ bi hay trí tuệ một cách viên mãn. Mà khi có được cái lực từ bi trí tuệ viên mãn thì đương nhiên là Phật. Cho nên Đức Phật mới gọi là thiện ở chỗ đó. Thế khi mà trở lại tôi nói là y như thế, thì bây giờ nói đến cái câu kể của Đức Phật Thích Kim Cương là ý nghĩa bất kỳ cụ. Là bởi vì mình có thể quán chư Phật. Như hôm qua tôi có giải thích ở bên chủ Hương Tích rất là nhiều. Hôm nay chắc không có mấy thời gian để giải thích như vậy, một câu hỏi nó cũng hết. Thì có thể mọi người thì nghe cái băng hôm qua tôi giảng bên chủ Hương Tích. Và tôi nói rõ về cái vấn đề niệm Phật nó có cái công năng như thế nào, quán Phật. Quán thể bây giờ nói tóm, nó rất là ngắn gọn. Là mình quán Đức Phật, mình niệm Đức Phật là để gieo cái thân duyên và cận duyên đối với chư Phật. Mà gieo cái nhân duyên đối với chư Phật thì cái nhân duyên đó mình gieo trồng một cái nhân duyên tình cảm với một chúng sinh nào mình cũng bị lạc tối hết. Như với Đức Phật thì cái trí tuệ và cái từ bi của Đức Phật có thể